Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Mai Vân và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 11, 2017. Tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Á đừng để Bình Nhưỡng bắt làm con tin. Nỗ lực đàm phán hiệp định TPP không có Mỹ bị thất bại. Căng thẳng đột biến tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út và các đồng minh vùng vịnh kêu gọi kiều dân rời Liban. Tại Tây Ban Nha, Chủ tịch Nghị viện Catalonia ly khai nộp tiền thế chân để được tự do. Mỗi ngày một sự kiện, APEC trước hai chiến lược thương mại đối kháng Mỹ-Trung. Kính thưa quý thính giả, Kim Jong-un tiếp tục là mục tiêu tấn công của Donald Trump. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC tại Đà Nẵng ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố tương lai của châu Á không thể bị một nhà độc tài dùng lá bài nguyên tử bắt làm con tin. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Anh Reuters thì trong bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Trump tại Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh doanh nhân Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương, ông Donald Trump đã nêu lên hai vế nổi bật, một là hạt nhân Bắc Triều Tiên và hai là thương mại. Liên quan đến tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump nhấn mạnh, chế độ Bắc Triều Tiên muốn thống trị châu Á là một điều huyễn tưởng và châu Á không thể trở thành con tin của vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tại ba chặng dừng trước khi đến Việt Nam trong vòng công du châu Á dài ngày, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi tất cả các quốc gia có trách nhiệm gia tăng áp lực để Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí tên lửa và đạn đạo. Tại Bắc Kinh ngày hôm qua, trong buổi làm việc với lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Trump đã kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình hành động nhanh chóng để giải quyết hồ sơ nhạy cảm này, và Washington tin rằng Bắc Kinh có điều kiện để dễ dàng và nhanh chóng đạt đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vẫn hãng tin Anh Reuters khi đề cập đến vế thương mại trong bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ ghi nhận, lãnh đạo Mỹ một lần nữa đã nhắc lại ông đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, America First. Trước cử tọa khoảng 2.000 doanh nhân APEC, Tổng thống Hoa Kỳ đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực cũng nên đặt quyền lợi của nước mình lên trên tất cả, trước khi ông đi xa hơn với tuyên bố nước Mỹ sẽ không chấp nhận để các đối tác thương mại lạm dụng và đòi hỏi ở các bạn hàng một sự bình đẳng và công bằng, các bên cùng tôn trọng lẫn nhau. Giới quan sát ghi nhận không nêu đích danh Trung Quốc, thế nhưng lời lẽ cứng rắn trên đây của chủ nhân Nhà Trắng nhắm vào chính sách thương mại của Bắc Kinh.
Phát biểu vài phút sau Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng toàn cầu hóa là một xu thế lịch sử không thể đảo ngược. Đây là quan điểm trái ngược hẳn với lập trường nước Mỹ trước đã của chủ nhân Nhà Trắng. Mai Vân cho biết thêm thông tin.
Khoác áo người đứng ra bảo vệ tự do mậu dịch, ông Tập Cận Bình giải thích là trao đổi thương mại phải được xem xét lại để mở rộng hơn, cân bằng hơn, công bằng hơn và có lợi cho mọi người. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cần phải hỗ trợ tự do mậu dịch và thực hiện một chủ nghĩa khu vực cởi mở để cho phép các nước đang phát triển được lợi hơn trong thương mại và đầu tư quốc tế. Vào hôm nay, thì Bắc Kinh cũng đã thông báo mở cửa lĩnh vực tài chính của mình cho các công ty nước ngoài, chấm dứt chế độ hạn chế mà các đối tác của Trung Quốc luôn chỉ trích.
Đàm phán về một hiệp định thương mại đa phương TPP-11 tại Đà Nẵng thất bại. Cuộc họp giữa lãnh đạo 11 nước còn lại trong Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đã không diễn ra vào ngày hôm nay tại Đà Nẵng theo dự kiến, do vẫn còn nhiều bất đồng về hiệp định này. Từ Đà Nẵng, đặc phái viên Minh Anh tường trình.
Theo dự kiến, bên lề thượng đỉnh APEC, lãnh đạo các nước TPP-11 họp lại vào đầu buổi chiều hôm nay để bàn về việc thúc đẩy hiệp định này. Nhưng cuối cùng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã không đến dự, theo nguồn tin từ một quan chức Canada. Bộ trưởng Thương mại Canada, ông François-Philippe Champagne, hôm qua đã lên tiếng bác bỏ thông báo của phía Nhật Bản cho rằng cuộc họp giữa các bộ trưởng kinh tế TPP-11 đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc cho phép thúc đẩy tiến trình đàm phán. Cho dù một viên chức chính phủ Tokyo cho biết là đã đạt được thỏa hiệp cơ bản cấp bộ trưởng, nhưng đàm phán về TPP sẽ được tiếp tục trong ngày hôm nay do các bên vẫn còn bất đồng trên một số điểm. Canada muốn duy trì các tiêu chuẩn quan trọng trong thỏa thuận như bảo đảm duy trì quyền của người lao động tại các nước tham gia, Việt Nam và Malaysia, hai nền kinh tế mà khu vực nhà nước chiếm đa số, giờ lại không muốn nhượng bộ trên những lĩnh vực được cho là nhạy cảm này. Hôm qua, trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam ông Trần Tuấn Anh khi trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về TPP đã khẳng định rằng các bên vẫn nỗ lực duy trì TPP như một hiệp định chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển trong khu vực. Minh Anh, Đà Nẵng, RFI.
Cùng phát biểu bên lề APEC, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố đã từng đâm chết người lúc ông còn 16 tuổi.
Gặp gỡ kiều bào Philippines tại Đà Nẵng vào tối ngày hôm qua, Tổng thống Duterte cho biết là ông đã từng đâm chết người. Theo giới bảo vệ nhân quyền thì đây là một hành động khiêu khích mới của lãnh đạo Philippines vào lúc mà ông Duterte chuẩn bị tiếp nhiều nguyên thủ trên thế giới trong khuôn khổ thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 tại Manila. Ngoài lời tâm sự từng giết người năm 16 tuổi và từng nhiều lần vào tù ra khám, Tổng thống Philippines còn có vẻ tự hào khoe là ông đã giết một người thật bằng xương bằng thịt, tẩn cho nạn nhân nhiều cú trước khi dùng dao đâm chết hắn chỉ vì một ánh mắt từ trong nguyên văn. Lập tức phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines Harry Roque đã vội vã cải chính với AFP khi cho rằng, theo ông, những lời lẽ trên đây của Tổng thống Duterte chỉ là những câu chuyện đùa. Còn hôm nay, trong buổi làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, Tổng thống Duterte đã hết lời cảm ơn nước Nga cung cấp cho Philippines xe tải và vũ khí vào thời điểm mà chính quyền Manila phải đối mặt với những thành phần ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo hoành hành tại miền Nam Philippines.
Tại APEC sẽ không có một cuộc hội kiến chính thức giữa Tổng thống Nga và Mỹ. Nhà Trắng cho biết như vậy, nhưng không loại trừ khả năng Trump và Putin sẽ tình cờ gặp nhau. Điện Kremlin cũng khẳng định là có hội kiến bằng cách này hay cách khác. Sau APEC, Tổng thống Mỹ sẽ bay ra Hà Nội viếng thăm cấp nhà nước trước khi tiếp tục vòng công du châu Á với trạm cuối cùng là Philippines. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ đến Riyadh gặp Thái tử nối ngôi Mohammed bin Salman. Lý do là tình hình Trung Đông căng thẳng đột biến giữa Ả Rập Xê Út và Iran trên hai điểm nóng Liban và Yemen. Trước tiên, Riyadh tố cáo Iran cung cấp tên lửa cho phe Houthi Shia tại Yemen pháo kích Ả Rập Xê Út nhưng bị bắn chặn. Tiếp theo đó, Thủ tướng Liban Saad Hariri được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Từ thủ đô Riyadh tuyên bố từ chức và tố cáo Iran qua tổ chức Hezbollah Liban khuynh đảo chính trường Liban. Hezbollah cũng như Tehran bác bỏ cáo buộc này và tung tin Thủ tướng Liban bị Riyadh quản thúc. Căng thẳng tăng thêm một nấc kể từ thứ Năm, Riyadh và các đồng minh vùng vịnh kêu gọi kiều dân rời Liban. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Báo chí Riyadh nói đến nguy cơ chiến tranh, trong khi Beirut đòi Thủ tướng phải trở về nước. Từ thủ đô Liban, thông tin viên Bon Khalife tường trình.
Un ministre proche du président de la République a affirmé à RFI que le Liban considérait que le premier ministre est en état d'arrestation à Riyadh.
Một bộ trưởng thân cận với Tổng thống Liban khẳng định với RFI rằng Liban coi như thủ tướng của họ đang bị bắt giữ tại Riyadh. Một nguồn tin thân cận với ông Saad Hariri được Reuters trích dẫn cũng khẳng định chính quyền Ả Rập Xê Út đã ra lệnh cho lãnh đạo Liban phải từ chức và quản thúc ông. Đảng của Saad Hariri, tổ chức chính trị lớn nhất của hệ phái Sunni tại Liban, cùng phe của họ trong quốc hội đã ra thông cáo nhận định rằng, xin trích, việc lãnh đạo chính phủ trở về là cần thiết để phục hồi phẩm giá và duy trì cân bằng trong và ngoài Liban trong khuôn khổ, tôn trọng tính chính đáng của đất nước. Tổng thống Michel Aoun đã cử các phái viên đến thủ đô nhiều nước trong đó có Paris để thông báo tình hình của Saad Hariri và kêu gọi các nước can thiệp để Thủ tướng Liban có thể trở về Beirut. Trong trường hợp các trung gian thất bại, Liban sẽ chính thức thông báo Thủ tướng của họ đã bị cưỡng chế giữ lại ở Riyadh. Đại sứ Nga tại Beirut Alexander Yashikin đã tuyên bố hôm qua rằng nếu hoàn cảnh của Thủ tướng Liban không được làm sáng tỏ, Moscow có thể đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Sáng nay, trên đài Europe 1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian không giấu lo ngại chính sách bá quyền của Iran. Trước đó, thông cáo của Điện Élysée về chuyến công du bất ngờ của Tổng thống Pháp tại Riyadh cho biết thêm, cần phải ngăn chặn mưu đồ bá quyền của Tehran, cho dù Tổng thống không đồng ý với thái độ mà ông gọi là quá cứng rắn của Ả Rập Xê Út. Về thời sự châu Âu, cựu chủ tịch Nghị viện Catalonia ly khai phải nộp tiền thế chân để được tự do. Sau một đêm trong tù, ngày hôm nay bà Carme Forcadell đã nộp tiền thế chân 150.000 euro. Tư pháp Tây Ban Nha bắt giam chủ tịch nghị viện vùng tự trị Catalonia vì tội nổi loạn một tháng sau trưng cầu dân ý đòi độc lập. Thông tin viên RFI từ Madrid, François Musso, cho biết thêm chi tiết.
Le front séparatiste catalan perd de sa force et de sa radicalité. Une des principales figures.
Mặt trận phe đòi ly khai Catalonia đang hụt hơi. Một trong những gương mặt hàng đầu của phong trào là bà Carme Forcadell, nguyên chủ tịch nghị viện cấp vùng đã nhượng bộ trước tòa án tối cao. Một cách cụ thể, bà chấp nhận để chính quyền trung ương trong tay thủ tướng Mariano Rajoy giành lại quyền kiểm soát vùng Catalonia. Bà cũng công nhận là tuyên bố độc lập do chính quyền ở Barcelona đơn phương tuyên bố hôm 27 tháng 10 vừa qua chỉ mang tính tượng trưng. Nói cách khác, cựu chủ tịch nghị viện Catalonia nhìn nhận quyền lực của nhà nước Tây Ban Nha và tính chính đáng của định chế này được đặt lên trên hết. Đây là một bước ngoặt quan trọng bởi vì tới nay, Carme Forcadell luôn xem quyền lực của người dân Catalonia tự định đoạt lấy tương lai còn quan trọng hơn cả hiến pháp Tây Ban Nha. Đương nhiên đây là một thủ thuật tránh để bị ngồi tù, nhưng đây cũng là một dấu hiệu rõ rệt cho thấy phong trào ly khai đang mất dần sức mạnh. Hiện tại, đại diện duy nhất còn lại của phe đòi độc lập là Carles Puigdemont. Ông này tự coi mình là vị tổng thống chính đáng của Catalonia, nhưng hiện đang tị nạn tại Bỉ, tránh để bị xa lưới tư pháp Tây Ban Nha.
François Musso, Madrid RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu kết thúc vòng đàm phán thứ 6 về Brexit vào hôm nay. Thủ tướng Theresa May chính thức thông báo thời điểm London bước ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã được ấn định vào lúc 23 giờ giờ quốc tế ngày 29 tháng 3 năm 2019. Và trên nguyên tắc thì đến ngày 20 tháng 11 tới đây, Bruxelles sẽ thông báo những quyết định liên quan đến các cơ quan trực thuộc Liên hiệp châu Âu hiện đang được đặt tại Anh Quốc.
Đảng Cộng hòa Mỹ dường như đang gặp vận xui. Sau thất bại của hai ứng cử viên vào chiếc ghế thống đốc New Jersey và Virginia, nay đến lượt một ứng cử viên thượng nghị sĩ bang Alabama bị tố cáo có hành động không đứng đắn với một thiếu nữ 14 tuổi, chuyện xảy ra vào cuối thập niên 1970. Nhưng sau tiết lộ của Washington Post, nhiều lãnh đạo trong đảng Cộng hòa đòi ông Roy Moore phải rút lui trong bối cảnh cuộc bầu cử thượng nghị sĩ đã gần kề vào ngày 12 tháng 12 tới đây. Thông tin viên RFI từ New York, Khai Qua Bục Chê, tường thuật vụ việc.
Les faits remontent à la fin des années 70, mais la précision du récit de Liv Korfman montre que ces quelques jours l'ont marqué à vie.
Sự vụ xảy ra vào cuối thập niên 1970, nhưng câu chuyện được kể lại rất chi tiết và chính xác cho thấy bà Liv Korfman đã bị chấn động tâm lý nặng nề. Thời bấy giờ, Lex Kofinan mới chỉ 14 tuổi, còn ông Roy Moore đã 32 tuổi. Cô bé Lex dĩ nhiên đã bị lôi cuốn vào bối rối trước mối quan tâm của một người đàn ông lớn tuổi hơn mình như thế và còn là phó biệt lý. Nhưng rất nhanh sau đó, ông Moore đã đi quá xa. Lần đầu là một cái hôn, nhưng lần hai là sờ soạng thân thể. Trước hành vi quá chớn đó, cô Lex đã xô ông ra và rốt cuộc ông Moore đã đưa cô về nhà. Ngày nay thì Moore hoàn toàn phủ nhận vụ việc. Ông cũng không có gì phải lo ngại về khía cạnh pháp lý vì vụ đó đã xảy ra quá lâu nên đã quá thời hạn có thể bị truy cứu. Tuy nhiên ông có thể bị thua trong một cuộc bầu cử mà từ đầu ông đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tại Alabama, điều khó khăn nhất đối với một ứng cử viên đảng Cộng Hòa là thắng được cuộc bỏ phiếu sơ bộ và Roy Moore đã thành công với một chủ trương cực kỳ bảo thủ chống Hồi giáo, chống giới đồng tính và với một loạt những hành động ngổ ngáo như rút súng ra trong một cuộc meeting.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tại Cuba, chủ nhiệm báo đảng Granma bị cách chức bất ngờ, lý do được đưa ra là có sai lầm trong quản lý.
Theo hãng tin Pháp AFP, thì tờ báo Cơ quan Ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba vào hôm qua đã đăng ngay trên trang nhất một thông báo ngắn gọn về việc chủ nhiệm Pelayo Terry Cuervo bị cách chức với lý do sai lầm trong việc thi hành nhiệm vụ. Tờ Granma nhắc lại, ông Pelayo đã giữ chức vụ này từ năm 2013 và cho biết là người tạm thay thế ông là phó chủ nhiệm Sanchez Serra. Theo giới quan sát, thì nguyên nhân sự thất sủng đối với nhân vật đầy dặn kinh nghiệm trong truyền thông Cuba này chưa được biết rõ, và chi tiết về những sai lầm của ông cũng không được nêu lên, cũng như những chức vụ mới của ông.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Cách đây hai ngày, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ xét theo từng hồ sơ liên quan đến vợ và con của những công dân Pháp tham gia thánh chiến tại Syria và Iraq trở lại nước Pháp. Ngày hôm nay, trưởng lý Paris đặc trách về vấn đề khủng bố coi đây là một quyết định thực tiễn. Theo cơ quan tình báo Pháp thì đã có khoảng 690 người Pháp tham gia thánh chiến ở Trung Đông, trong số đó có khoảng 300 phụ nữ và gần 30 thanh niên trên 15 tuổi.
Canada thúc đẩy dự án triển khai lính Liên Hiệp Quốc tại Ukraine. Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland thông báo như trên vào ngày hôm qua và nói thêm là đã trình bày vấn đề với đồng sự Mỹ Rex Tillerson và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Nga đã trình bày một dự thảo nghị quyết triển khai một lực lượng quốc tế đến miền đông Ukraine, nhưng sáng kiến của Nga không được tất cả các bên tán đồng. Canada hiện đang chỉ huy một tiểu bang đồn trú tại Litva sát cạnh nước Nga.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, Nga và Venezuela sẽ ký kết một thỏa thuận để Moscow xóa bớt nợ cho Caracas vào ngày 15 tháng 11 tới đây. Theo thỏa thuận nói trên thì Nga sẽ gia hạn thêm 10 năm cho Venezuela để thanh toán khoản nợ khoảng 3 tỷ đô la.
Đài truyền hình Nga Russia Today miễn cưỡng đăng ký quy chế cơ quan nước ngoài tại Mỹ. Theo Russia Today, cho dù phải đăng ký, họ vẫn tiếp tục kiện chính quyền Mỹ về vấn đề này. Theo đài truyền hình Nga, Bộ Tư pháp Mỹ kỳ hạn cho họ đến thứ hai là phải tuân thủ luật tên tắt là FARA, buộc các công ty đại diện cho một quốc gia hay một tổ chức nước ngoài phải thường xuyên báo cáo cho chính quyền Mỹ về những mối liên hệ với quốc gia hay định chế nước ngoài đó, bằng không thì tài khoản sẽ bị phong tỏa.
Trong lĩnh vực xã hội, thành phố biển nổi tiếng của Thái Lan là Phuket được mệnh danh là thiên đường của giới đồng tính Trung Quốc. Theo các chuyên gia trong ngành du lịch quốc tế được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì Trung Quốc hiện nay là khách hàng lớn thứ ba trên thị trường du lịch dành cho giới đồng tính tham quan Phuket. Tại các quán bar nổi tiếng nơi chỉ có những người đồng tính lui tới ở Phuket thì khách Trung Quốc là đông hơn cả. Cho đến năm 2001, người đồng tính tại Trung Quốc vẫn bị coi là những người bị bệnh tâm thần, còn Thái Lan thì nổi tiếng là phóng thoáng trên những hồ sơ này.
Mỗi ngày một sự kiện.
APEC trước hai chiến lược thương mại đối kháng Mỹ-Trung, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Nhân thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có dịp trình bày hai nhãn quan cạnh tranh và đối chọi về thương mại toàn cầu với các nhà lãnh đạo khu vực vào ngày hôm nay tại Đà Nẵng. Các nhà lãnh đạo trong vùng kinh tế năng động nhất địa cầu tạo ra hơn 60% của cải thế giới, chờ Donald Trump làm sáng tỏ nhãn quan, một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trong chủ trương nước Mỹ trước đã của ông. Quyết định của ông Trump rút bỏ Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP 3 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống đã làm nhiều nước thành viên, đặc biệt là Nhật Bản và Việt Nam bối rối. Trong khi nước Mỹ của Donald Trump co cụm trong chủ thuyết kinh tế quốc gia chủ nghĩa, thì Trung Quốc của Tập Cận Bình tiến thêm một bước với hàng loạt đề án hợp tác lớn trong vùng. Theo nhà phân tích Mỹ Ian Primer của nhóm chuyên gia Eurasia Group, Hoa Kỳ càng ngày càng bị xem như là một đồng minh thiếu nhất quán. Cho dù hầu hết các quốc gia châu Á không ưa gì mô hình Trung Quốc, nhưng họ đành phải tìm cách thích nghi với tình huống mới. Thêm vào đó, sau Đại hội Đảng Cộng sản vừa qua, uy quyền của Tập Cận Bình được củng cố thêm. Lãnh đạo Trung Quốc tạo được hình ảnh một hoàng đế đỏ, thống lĩnh một đại cường đang lên, đủ sức làm rung chuyển nước Mỹ. Đối đầu với chủ trương nước Mỹ trước đã của Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tự do thương mại là xu thế lịch sử không thể đảo ngược. Bắc Kinh cũng thông báo nới rộng thị trường đón tiếp doanh nghiệp thế giới. Theo Chủ tịch Trung Quốc thì cần phải ủng hộ mậu dịch tự do, giúp cho các nước đang phát triển hưởng được lợi nhuận thương mại và đầu tư quốc tế. Giới phân tích rút kinh nghiệm thực tế, đón tiếp một cách thận trọng những lời tuyên bố của chính quyền Trung Quốc. Nhưng theo AFP, thông báo tạm thời này xoa dịu được chỉ trích của các đối tác của Trung Quốc và hướng mọi chú ý vào chủ trương đi ngược trào lưu của Donald Trump. Trong bối cảnh này, Nhật Bản và nhóm TPP 11 cố gắng tìm một đồng thuận để có thể trình làng Hiệp định TPP kéo Mỹ trở lại. Sau 3 ngày thương lượng vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung. Tuy vậy, Tổng thống Trump vẫn cứng rắn khuyến cáo nhóm chủ trương mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương TPP rằng Hoa Kỳ không bao giờ ký kết các hiệp định quan trọng ép buộc nước Mỹ từ bỏ chủ quyền. Trong một bài bình luận trên New York Times, Tony Blinken, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ thời Tổng thống Barack Obama than phiền là Donald Trump đã nhượng vai trò lãnh đạo thế giới cho Tập Cận Bình, trong khi Trump chạy trốn chủ nghĩa đa phương và vai trò lãnh đạo thế giới, thì họ Tập càng ngày càng nắm lấy thời cơ. Hết lời dẫn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với các tiết mục sau đây. Trước hết là phần điểm báo do Đức Tâm biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Louvre Abu Dhabi, Hợp đồng vàng quảng bá di sản nghệ thuật Pháp, Thu Hằng thực hiện. Cuối cùng là chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự, Donald Trump, một năm dậm chân tại chỗ. Tú Anh trình bày và nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích, mời quý thính giả theo dõi trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Liệu Việt Nam có được hậu thuẫn của Donald Trump hay không?
Sau thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày 11 tháng 11, trước khi đi Philippines dự thượng đỉnh Đông Á. Người đứng đầu Nhà Trắng sẽ phải đối mặt với những mối bận tâm của chính quyền Việt Nam vì Hà Nội cho rằng chính quyền mới của Mỹ chưa làm hết sức. Theo bài viết trên trang The Diplomat ngày 8 tháng 11 vừa qua của nhà báo Bernard Murray, phụ trách văn phòng của Deutsche Press Agentur tại Hà Nội, thì ông Trump sẽ không hoàn toàn giữ vị trí trọng tâm trong tuần này. Nguyên thủ nhiều cường quốc trên thế giới sẽ có mặt tại Đà Nẵng, một ngày mới củng cố thêm quyền lực sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 vừa qua. Ông Tập Cận Bình cũng sẽ thăm chính thức Việt Nam sau thượng đỉnh APEC.
Mọi ánh mắt trong nước đổ dồn vào hai chuyến viếng thăm cao cấp nhất vì Việt Nam cố gắng khai thác cả hai cường quốc để duy trì cam kết không liên kết có từ lâu. Theo đánh giá của ông Lê Đăng Doanh, một cựu cố vấn kinh tế cao cấp của chính phủ, chuyến công du chính thức của Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam để giữ cân bằng sức mạnh trong vùng, trong bối cảnh sức mạnh của Trung Quốc trỗi dậy từ sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19.
Còn ông Nguyễn Quang A, một doanh nhân nghỉ hưu và là một nhà hoạt động ly khai cho rằng, bất chấp tình trạng nhân quyền tại Hà Nội mà ông là một nhà đấu tranh tích cực, mối bận tâm của mọi người là Hà Nội và Washington duy trì mối quan hệ trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng tỏ ra táo bạo hơn. Ông cho biết, chúng tôi đã có kinh nghiệm từ lâu, lâu lắm rồi, chúng tôi phải chống cự chính sách bành trướng của Trung Quốc. Và tôi nghĩ nếu Việt Nam có thể có được sự ủng hộ của các nước khác như Nhật Bản hay Mỹ thì sẽ rất tốt. Tuy nhiên, ông Quang A tỏ ra lo ngại rằng Tổng thống Trump sẽ ít dấn thân vào quan hệ song phương. Ông nói, chúng tôi sợ rằng các chính sách của Trump không tốt đẹp cho lắm vì ông là một doanh nhân nên các chính sách của ông có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý kinh doanh thương mại. Ông Quang A cũng sợ rằng Việt Nam sẽ bị Trump sử dụng như một quân cờ để thúc đẩy một chương trình nghị sự không liên quan gì đến tương lai của vùng Đông Nam Á. Ông nói thêm, Việt Nam đã bị các nước khác bán đi bán lại nhiều lần, vì thế chúng tôi cần lo lắng đến những khả năng tồi tệ.
Nhà báo Đức nhắc lại mối thù của Việt Nam với Trung Quốc có từ thời xa xưa, miền Bắc Việt Nam từng bị nhà Hán đô hộ vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên cho đến nhà Minh vào thế kỷ thứ 15.
Các huyền thoại chống xâm lược Trung Quốc đã ăn sâu tại Việt Nam với những con phố mang tên các anh hùng dân tộc thời xưa. Ký ức về cuộc chiến biên giới năm 1979 khiến vài chục nghìn người chết ở cả hai phía chỉ trong vòng một tháng vẫn còn hằn sâu, và các tranh chấp đang diễn ra liên quan đến các hòn đảo ngoài khơi Biển Đông được cho là sự tiếp tục của mối hiềm khích thường xuyên. Trung Quốc đòi chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, kể cả các khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nổi tiếng là dòng nguồn nhiên liệu hóa thạch. Theo ông Quang A, nghi ngờ Trung Quốc là thói quen ở Việt Nam. Ông Tập thường nói với thế giới rằng họ phát triển một cách hòa bình, họ không chú ý làm hại ai hết. Nhưng quan hệ với Trung Quốc, bạn phải hiểu được toàn bộ mối quan hệ này, bạn phải thận trọng với những gì họ nói, vì những gì họ nói hoặc đã nói là rất rất tốt đẹp. Nhưng hành động thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, vẫn theo ông Quang A, một mức độ thân thiện với Bắc Kinh là điều cần thiết trong thực tiễn địa lý, vì một mặt Trung Quốc vẫn ở đó là láng giềng của chúng tôi, không thể di chuyển Việt Nam sang chỗ khác được, vì vậy phải có quan hệ tốt với Trung Quốc. nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải kháng cự hành động của họ ở Biển Đông và có thể không chỉ ở trên biển mà còn cả trên đất liền nữa.
Trong khi đó, Hoa Kỳ lại được đánh giá cao ở Việt Nam. 84% dân tin vào Mỹ, theo tham khảo của Pew được công bố vào tháng 6 năm 2017. Thậm chí, 58% người dân Việt tin tưởng vào Tổng thống Donald Trump. Đây là tỷ lệ khá cao so với thế giới. Mối quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam hiện cũng được ủng hộ trong giới chính trị Washington. Tại đây, ủng hộ Hà Nội ít bị phản đối hơn trong thế kỷ 21.
Theo nhận định của ông Michael Mazza, một nhà nghiên cứu của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Washington và là một chuyên gia về chính sách quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương, thì các lợi ích của Hoa Kỳ nằm trong mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Ông nói, một mối quan hệ song phương vững chắc có tiềm năng làm tăng thêm thịnh vượng cho cả hai nước, tạo điều kiện cho Mỹ lan rộng trong vùng, ngăn chặn hành vi xấu của Trung Quốc, và nói chung, hình thành một Đông Nam Á và rộng hơn là một khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ dẫn tới lợi ích của Hoa Kỳ. Vẫn theo nhà nghiên cứu này, thì những ký ức từ cuộc chiến tranh Việt Nam không còn đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ đương đại, ngoài việc hợp tác tìm kiếm hài cốt lính Mỹ và xử lý hậu quả của chất độc da cam. Ông Mazza nói, tôi nghĩ khó mà nói được là quan hệ song phương sẽ đi đến đâu. Hoa Kỳ và Việt Nam phải đi từ hai nước chiến tranh thành hai nước hợp tác và duy trì hòa bình, trật tự ở Biển Đông.
Vì Việt Nam tìm cách cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, các nhà quan sát tại Washington và Hà Nội tập trung đánh giá Trump quan tâm đến việc duy trì phía Mỹ trên cán cân đến mức nào.
Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TTP đã gây bối rối và làm mất tinh thần tại Hà Nội. Việt Nam cũng chú ý theo dõi các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Mỹ để thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, hiện khởi động khá chậm chạp dưới thời Donald Trump. Ông Mazza nói, ngoài TPP mà Việt Nam là một bên tham gia tích cực, có lý do để nghi ngờ rằng chính sách đối với Việt Nam của chính quyền Obama được phần lớn hai đảng ủng hộ sẽ được tiếp tục dưới thời Donald Trump. Ông Mazza nhắc lại chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 năm nay. Ông nói, đoạn về Biển Đông trong thông cáo chung đã đề xuất một sự nhất quán về triển vọng và cách tiếp cận của Hoa Kỳ và Việt Nam đối với thách thức đặc biệt này và đối với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên có thể khiến ông Donald Trump phân tán tập trung đến vấn đề Biển Đông, do đó có thể mở ra cơ hội cho Trung Quốc. Điều này có thể được thể hiện qua việc Nhà Trắng tạm ngừng hoạt động tuần tra ở Biển Đông trong vòng vài tháng, trong khi tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các hoạt động tuần tra đã được tiếp tục trở lại. Ông Mazza nói thêm, dường như Hoa Kỳ đã tiến hành thường xuyên các đợt tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông và đã có sự cam kết cấp cao, nhất quán với các lãnh đạo Đông Nam Á trong vòng 6 tháng vừa qua.
Giáo sư Kirk Thayer, một chuyên gia về Biển Đông thuộc Đại học New South Wales, nói rằng Việt Nam đã nhạy bén sau lễ nhậm chức của Trump để thu hút sự chú ý của tân Tổng thống Mỹ bằng cách đánh vào máu kinh doanh của ông Trump.
Trong chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiều thỏa thuận thương mại trị giá nhiều tỷ đô la đã được ký kết. Việt Nam chấp nhận thương lượng một hiệp định tự do trao đổi mậu dịch với Mỹ và Việt Nam chấp nhận cải thiện điều kiện đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ và bảo vệ và tăng cường quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Dù sao, Việt Nam vẫn hạn chế khả năng xích quá gần đến Mỹ. Hà Nội tôn trọng chiến lược 3-0, có nghĩa là không liên minh quân sự, không có căn cứ nước ngoài, không để một nước sử dụng Việt Nam làm phương hại nước khác. Tuy nhiên, ông Lê Đăng Doanh lại cho rằng những luật lệ này có thể bị thay đổi để thích nghi với thực tế đang biến chuyển trong thế kỷ thứ 21, và ông ủng hộ mạnh mẽ một khái niệm mới. Theo đó, Việt Nam sẽ cố gắng tìm đồng minh với các nước thân thiện để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ lợi ích quốc gia khỏi bất kỳ cuộc tấn công thù nghịch nào từ bên ngoài. Song ông Doanh không nêu bất kỳ tên một quốc gia nào như một đồng minh tiềm tàng.
Radio France Internationale.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Á đừng để Bình Nhưỡng bắt làm con tin. Nỗ lực đàm phán Hiệp định TPP vắng Mỹ bị thất bại. Căng thẳng đột biến tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út và các đồng minh vùng vịnh kêu gọi kiều dân rời Liban. Còn tại Tây Ban Nha, Chủ tịch Nghị viện Catalunya nộp tiền thế chân để được tự do. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, APEC trước hai chiến lược thương mại đối kháng Mỹ-Trung. Thưa quý thính giả, mở đầu phần 2 chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Đức Tâm biên soạn.
Điểm báo.
Cách này một năm, Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Nhân dịp này, sau đoạn báo Le Monde được có bài Trump một năm sau. Theo tờ báo, việc Donald Trump trúng cử là một trong những sự kiện mà người dân Mỹ ghi nhớ rõ, giống như thông tin lần đầu tiên có người đặt chân lên mặt trăng hay vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy. Một năm sau cơn chấn động chính trị, phần lớn dân chúng Mỹ vẫn còn bị choáng váng bởi nhiệm kỳ Tổng thống không bình thường này. Nỗi bàng hoàng, xen lẫn sự khó hiểu về một thắng lợi mà rất ít người dự báo được. Trong khi đó, đông đảo cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ thì vẫn bị dày vò bởi những lời giải thích ít nhiều thuyết phục vì sao phe của họ lại thua. Một số người chỉ trích việc lựa chọn Hillary Clinton làm ứng viên, thế nhưng Le Monde cho rằng làm như vậy là đi không đúng hướng, bỏ qua vấn đề cơ bản cho phép hiểu được vì sao Donald Trump thắng cử.
Nếu Donald Trump thắng cử trước tiên là vì ông đã biết tập trung hướng vận động tranh cử vào một bộ phận cử tri có cảm giác bị bỏ quên. Ngoài các vùng trù phú ở miền Duyên Hải và các thành phố lớn, phần còn lại của nước Mỹ đã âm thầm chịu đựng sự thiệt thòi trước sự thờ ơ của giới tinh hoa chính trị và một bộ phận truyền thông. Các số liệu vĩ mô kinh tế đáng phấn khởi mà Barack Obama để lại đã che giấu những rạn nứt hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 và tiến trình toàn cầu hóa, trong khi đó chính quyền lại không có những biện pháp để hỗ trợ các nạn nhân này.
Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống với tỷ lệ được lòng dân rất thấp, một năm sau tỷ lệ này không thay đổi. Với 38% tỷ lệ ủng hộ, dường như Tổng thống Mỹ vẫn duy trì được một bộ phận cử tri trung thành với ông, ít quan tâm đến những cáo buộc về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hiện đang gây ô nhiễm bầu không khí của nhiệm kỳ Tổng thống. Những cử tri trung thành này cũng không thay đổi ý kiến, cho dù bản tổng kết thành tích một năm cầm quyền của Donald Trump khá sơ sài so với những gì ông đã hứa lúc vận động tranh cử. Chương trình cải cách hệ thống y tế, xóa bỏ Obamacare không được Quốc hội thông qua. Dự án xây bức tường biên giới với Mexico vẫn chưa có nguồn tài chính. Trong lúc đó, tư pháp liên tục bác bỏ những sắc lệnh của ông về nhập cư. Tuy vậy, theo báo Le Monde, Donald Trump vẫn thành công trong việc lừa gạt cử tri của ông bằng cách liên tục tấn công vào những quyết định mà người tiền nhiệm đã đưa ra như trong lĩnh vực môi trường, đối ngoại. Về điểm này, Le Monde nhấn mạnh, nhiều người đã đánh giá thấp mức độ phản đối của một bộ phận cử tri trước các quyết định của Barack Obama. Những người này đã im lặng, bất bình trong suốt 8 năm qua.
Khai thác tư tưởng dân tộc chủ nghĩa là một chuyện, áp dụng chính sách mà các cử tri đang mong đợi lại là một chuyện khác.
Và tình hình có nguy cơ trở nên phức tạp đối với Donald Trump. Trong lúc tranh cử, ông đã hứa làm khô cạn vùng lầy Washington, tức là xóa bỏ các nhóm vận động hành lang vì tiền, làm tê liệt nền dân chủ Mỹ để phục vụ các lợi ích riêng tư. Thế nhưng, thay vì gạt bỏ các hoạt động này, ông trùm địa ốc lại thiết lập một chế độ đầu sỏ tài chính, mà các mục tiêu của chế độ này trái ngược hoàn toàn với những mong đợi của những người đã bỏ phiếu cho ông, những người vốn bị hệ thống chính trị hiện hữu không đoái hoài tới. Các kế hoạch nới lỏng quản lý hệ thống tài chính, cải cách thuế có lợi cho những người giàu có, cắt giảm ngân sách giáo dục và các chương trình xã hội. Le Monde cho rằng, khó mà tưởng tượng được là về lâu dài, những người đã bỏ phiếu cho Donald Trump vào Nhà Trắng lại có thể tiếp tục ủng hộ một chính sách có nguy cơ làm cho tình hình thêm nghiêm trọng.
Trong lĩnh vực đối ngoại, các báo Pháp rất quan tâm đến chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ. Le Monde cho biết, Tập Cận Bình dành cho Donald Trump một sự đón tiếp như hoàng đế. Dường như biết tính cách của Tổng thống Mỹ Bắc Kinh, nhấn mạnh đây là chuyến công du cao hơn cấp nhà nước.
Rất hài lòng với sự đón tiếp này, Donald Trump đã đáp lại với những câu ca ngợi hết lời, như hội đàm giai nguyên thủ là một cuộc gặp rất ấn tượng, không có chủ đề nào quan trọng hơn là quan hệ Trung Mỹ, vân vân. Sáng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ hứa hẹn là cùng làm việc với Trung Quốc để không chỉ giải quyết các vấn đề giữa hai nước mà cả những vấn đề của thế giới. Gợi ý này dường như đáp ứng mong đợi của Trung Quốc vì trước đây Bắc Kinh mong muốn lập một dạng cơ chế thượng đỉnh G2 Trung Mỹ nhưng đã bị Barack Obama bác bỏ. Theo nhận định của chuyên gia Jean-Pierre Gabestan, Đại học Baptist ở Hồng Kông, điều mà Trung Quốc đạt được ở bề ngoài đó là có được quy chế một cường quốc lớn, ngang hàng để cùng quản lý vấn đề an ninh tại châu Á. Thế nhưng, đây chỉ là sự ngang hàng giả tạo, bởi vì Hoa Kỳ vẫn thống trị với các liên minh quân sự vững chắc, trong khi Trung Quốc chỉ có những quốc gia bạn bè đi theo Bắc Kinh tùy theo tình hình. Cùng chủ đề, Le Figaro chạy tựa, Tập Cận Bình thể hiện sự hoành tráng của Trung Hoa khi gặp Donald Trump. Trong lĩnh vực kinh tế, chuyến công du Trung Quốc của Donald Trump là một vụ thu hoạch các hợp đồng, tựa của báo Le Monde. Theo hướng này, Le Figaro cho biết vụ thu hoạch các hợp đồng biểu tượng của Trump tại Trung Quốc, còn theo Le Figaro, đó là một vụ mùa kỳ diệu các hợp đồng.
Chủ đề thời sự khác được nhiều báo Pháp quan tâm đó là vụ lách luật tránh thuế Paradise Papers. Le Monde có nhiều bài viết về hồ sơ này, theo tờ báo, gửi tiền ở thiên đường thuế khóa, một phản xạ đối với các đầu sỏ tài chính Nga.
Vụ Paradise Papers cho thấy tổng số tiền mà các cá nhân, doanh nghiệp Nga đặt ở nước ngoài có thể lên tới khoảng 1.000 tỷ đô la. Những người thân cận của Tổng thống Vladimir Putin đều làm như vậy. Một doanh nhân ngoại quốc giải thích, càng gần gũi với chính quyền thì tài sản của giới tài phiệt càng mong manh. Dường như có một sự hiểu ngầm giữa chính quyền và giới đầu sỏ tài chính là những khoản tiền khổng lồ của họ chỉ là sở hữu ủy quyền. Chính quyền có thể lấy lại bất kỳ lúc nào. Chính vì thế mà một số người trong số này đã tìm cách cất giấu một phần tài sản của họ.
Trong lĩnh vực kinh tế, Lezeco chạy trên trang nhất, thông tin đáng mừng là tăng trưởng của châu Âu đạt mức cao nhất kể từ 10 năm qua.
Theo dự báo của Bruxelles, khu vực đồng euro sẽ có mức tăng trưởng là 2,2 hoặc 2,3%. Thâm hụt ngân sách của các thành viên Liên hợp châu Âu đều giảm. Do vậy, tờ báo kêu gọi đây là lúc tiến hành các cải cách sâu rộng. Báo Le Monde nói tới tăng trưởng có thể đạt mức 2,3% trong Liên hiệp châu Âu năm 2017 và khẳng định khu vực đồng euro thoát ra khỏi khủng hoảng và thậm chí tăng trưởng còn tăng tốc trong những tháng gần đây. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế ông Pierre Moscovici thì khu vực đồng euro phải tiến hành cải cách, đồng nhất về cơ cấu và củng cố khu vực đồng tiền chung, đó là hai điều kiện để tăng trưởng có thể kháng cự được những cú sốc mạnh trong tương lai và trở thành một động lực bền vững cho sự thịnh vượng chung.
Về xã hội, báo La Croix quan tâm đến cội nguồn của hiện tượng quấy rối tình dục và đây cũng là chủ đề trên trang nhất của tờ báo.
Kể từ khi vụ quấy rối tình dục của nhà sản xuất điện ảnh Hollywood Weinstein bị phát giác, ngày càng có nhiều vụ tố cáo về quấy rối tình dục hoặc những hành vi không phù hợp của nam giới đối với phụ nữ, đến mức là người ta phải đặt câu hỏi về nguồn gốc của hiện tượng quấy rối tình dục. Hành vi này của một số người đàn ông phải chăng có cội nguồn từ bản chất nam giới hay đó là hệ quả của một dạng văn hóa được tạo dựng qua hàng thế kỷ lịch sử?
Trong khi đó, Le Monde và Le Figaro chú ý tới thời sự Pháp, mặc không chỉ đạo các ekip của mình như thế nào, đó là tiết trang nhất của Le Monde.
Trong cuộc họp chính phủ vừa qua, Tổng thống Macron đã nhắc nhở các bộ trưởng là không nên giải bày tâm sự ở bên ngoài. Ông không ưa gì các kiểu nói kháy, chỉ trích giữa các bộ trưởng. Thậm chí có lần ông trao đổi, gửi tin nhắn SMS cho các bộ trưởng và các cộng sự đến tận 3 giờ sáng để yêu cầu họ đẩy mạnh nhịp độ làm việc và tỏ thái độ hoàn toàn trung thành với Tổng thống. Theo ông Christophe Castaner, phát ngôn viên của Tổng thống, thì khi nói một điều gì, ông Macron nói rõ và mạnh mẽ, và điều này đủ để mọi người phải hiểu và lắng nghe. Trang nhất của Le Figaro cho biết, Macron yêu cầu các bộ trưởng bảo vệ tốt hơn chính sách của mình. Theo tờ báo, cuộc thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu Odoxa thực hiện cho thấy đa số các bộ trưởng trong chính phủ của ông Macron không được mọi người biết đến, ngoại trừ ba nhân vật, Bộ trưởng Môi trường Nicolas Hulot, Bộ trưởng Thể thao Laura Flessel và Thủ tướng Edouard Philippe.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Người Pháp, nước Pháp do Thu Hằng biên soạn qua đề tài Bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi, hợp đồng vàng, quảng bá di sản nghệ thuật của nước Pháp.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Được kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng Jean Nouvel thiết kế, bảo tàng Louvre Abu Dhabi chính thức mở cửa đón khoảng 5.000 khách tham quan ngày 11 tháng 11 năm 2017. Trước 400 quan khách tham dự lễ khánh thành ngày 8 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi bảo tàng của các hoang mạc và ánh sáng này là điểm cân bằng giữa các lục địa Âu, Á, Phi, và các tác phẩm trưng bày ở đây chứng minh rằng các tôn giáo của chúng ta, các nền văn minh của chúng ta đều liên kết với nhau. Thỏa thuận giữa Abu Dhabi và Paris được ký ngày 6 tháng 3 năm 2007 dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, một người đam mê nghệ thuật nguyên thủy. 10 năm sau, Louvre Abu Dhabi trở thành bảo tàng hoàn cầu đầu tiên của thế giới Ả Rập và là một tác phẩm kiến trúc độc đáo. Toàn bộ thành phố bảo tàng rộng 97.000 m², tổng diện tích các khu trưng bày bên trong là 8.600 m², được chia thành 3 khu vực. 6.400 m² được dành cho các phòng trưng bày thường xuyên với khoảng 600 tác phẩm nghệ thuật, trong đó 300 tác phẩm được 13 bảo tàng của Pháp cho mượn nhân dịp khánh thành. Tiếp theo là các khu vực triển lãm tạm thời rộng 2.000 m² và một bảo tàng dành cho trẻ em rộng khoảng 200 m². Trả lời đặc phái viên RFI Muriel Malouf, kiến trúc sư Jean Nouvel giải thích ý tưởng thiết kế của mình.
Je suis un architecte contextuel. Donc la première volonté que j'avais, c'était que ce musée.
Tôi là kiến trúc sư bối cảnh, vì vậy mong muốn đầu tiên của tôi là bảo tàng phải thuộc về văn hóa địa phương. Tôi biết công trình này sẽ là bằng chứng cho sức mạnh và thời hoàng kim của vùng. Cũng chính theo cách đó mà các công trình lớn lần lượt được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử. Nhưng tôi cũng muốn là những đặc điểm đó phải được thể hiện bên trong. Vì vậy, tôi muốn tạo ra điều gì đó giống như một khu phố gồm 55 tòa nhà, và tôi cũng muốn gợi một điều gì đó liên quan đến hình ảnh đô thị như những khu phố nhỏ Ả Rập. Dĩ nhiên là không có cùng quy mô, mà lớn hơn nhiều với mái tôn trắng được thực hiện nhờ công nghệ cao, bằng bê tông siêu cường độ, chứ không phải là những bức tường xây bằng vôi. Ý tưởng thứ hai mà tôi muốn thể hiện chính là biểu tượng tín ngưỡng. Vì vậy, tôi thiết kế mái vòm màu trắng có nhiều lỗ hổng và dĩ nhiên là với tỷ lệ lớn hơn nhiều.
Mais dans des proportions aussi inhabituelles, un dôme blanc qui est perforé.
Theo thỏa thuận trị giá 1 tỷ euro được ký năm 2007 và có hiệu lực trong vòng 30 năm, phía Pháp thông qua cơ quan Agence France Museum truyền tải cho Abu Dhabi chuyên ngành bảo tàng cho mượn các tác phẩm nghệ thuật, tổ chức các triển lãm tạm thời. Riêng bảo tàng Louvre Paris nhận được 400 triệu euro vì cho mượn tên Louvre trong vòng 30 năm. Một phần số tiền đã được sử dụng để đầu tư bảo tàng Louvre ở Paris, như giải thích với đài truyền hình France 2 của ông Jean-Luc Martinez, giám đốc bảo tàng.
Cụ thể, ở bảo tàng Louvre chẳng hạn, ngay từ năm ngoái 2016, chúng tôi đã có thể sử dụng một phần số tiền này để nâng cấp hệ thống đón tiếp, làm mới khu vực bán vé, khu vực giữ đồ cho khách và khu tiếp đón các nhóm tham quan.
Ngoài ra, 13 đơn vị khác gồm các bảo tàng Orsay, Branly, Pompidou, Guimet, Rodin, Cluny, Sèvres, Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí, Thư viện Quốc gia Pháp BNF, Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Saint-Germain-en-Laye, hai lâu đài Versailles và Fontainebleau sẽ chịu trách nhiệm cho Louvre Abu Dhabi mượn các kiệt tác của mình theo thỏa thuận có giá trị 15 năm. Đổi lại, 13 đơn vị này nhận được 265 triệu euro phí mượn tác phẩm, thêm vào đó là 120 triệu euro chi phí tổ chức 4 cuộc triển lãm tạm thời mỗi năm. Cuối cùng, cơ quan Agence France Museum nhận được 164 triệu euro trong vòng 20 năm để điều phối dự án. Hiện cơ quan này có khoảng 40 nhân viên phối hợp với khoảng 60 người từ phía Abu Dhabi. Nhiệm vụ của Agence France Museum là thiết lập các bộ sưu tập cho bảo tàng Louvre Abu Dhabi, nhiều khoản ngân sách 40 triệu euro do Vương quốc cấp mỗi năm để thu mua tác phẩm. Trong số 300 tác phẩm đầu tiên được Pháp cho mượn, phải kể đến một số tác phẩm tiêu biểu như La Belle Ferronnière của Vinci, một bức chân dung tự họa của Van Gogh, một quả địa cầu Coronelli của BNF, một cặp bình quý châu Á, một chiếc đĩa bằng sứ nhà Medici, một tác phẩm của Rodin, thậm chí bức họa khổ lớn Bonaparte cưỡi ngựa vượt dãy Alp được mượn từ lâu đài Versailles. Những tác phẩm này sẽ được trưng bày trong vòng 4 năm, sau đó sẽ trở về Pháp và sẽ có 250 tác phẩm khác sang thay thế. Tiếp theo là 200 tác phẩm khác nữa. Trong thời gian này, Bảo tàng Louvre Abu Dhabi cũng sẽ làm giàu kho báu của mình, và đến năm 2027, Louvre Abu Dhabi có thể hoạt động một cách độc lập, theo ông Manuel Rabaté, giám đốc của bảo tàng. Trả lời trang Challenge, ông Manuel Rabaté cũng khẳng định, dù mang tên Louvre Abu Dhabi, bảo tàng lớn nhất thế giới Ả Rập, hoàn toàn trực thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với Abu Dhabi, đây là sự đánh cược táo bạo về sức mạnh nhà nước, văn hóa, kinh tế để thực hiện dự án. Vì vậy, vương quốc Hồi giáo này đã tìm kiếm một trong những đối tác lớn nhất thế giới, đó chính là hệ thống bảo tàng của Pháp. Vẫn theo ông Rabaté, bảo tàng Louvre Abu Dhabi giúp bảo tàng Louvre Paris thêm nổi tiếng trên quy mô thế giới và cũng góp phần làm nước Pháp tỏa sáng khi tham gia dự án đồ sộ này. Vì bảo tàng Louvre Abu Dhabi nhắm đến hai mục tiêu ưu tiên để thu hút khách tham quan. Thứ nhất là ghi dấu ấn của Louvre Abu Dhabi tại khu vực, có nghĩa là thu hút khách tham quan trong vùng, từ công dân của vương quốc đến những người thường trú, bằng cách tổ chức các sự kiện và biến bảo tàng thành một nơi sinh sống. Ngoài ra, bảo tàng còn phối hợp với các trường học và trường đại học để thu hút học sinh cùng với gia đình. Thứ hai chính là thách thức kinh tế và phát triển du lịch. Khả năng đón tiếp du khách của Abu Dhabi đã có quy mô lớn, từ các hoạt động giải trí trên đảo Yas đến giá trị di sản với các khám phá khảo cổ hoặc các hoạt động ngoài trời ở hoang mạc hay trên biển. Bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ còn cho phép du khách có những khoảnh khắc trải nghiệm văn hóa thật sự. Bảo tàng Louvre Abu Dhabi đề ra mục tiêu thu hút từ 800.000 đến 1 triệu lượt khách mỗi năm. Điều này có vẻ không khó vì cách đó khoảng hơn 1 giờ đi xe hơi là Dubai với cảng hàng không lớn nhất khu vực với khoảng 84 triệu lượt khách, và đến năm 2020, Dubai sẽ tổ chức triển lãm hoàn cầu. Tuy nhiên, trả lời RFI, ông Jean-Luc Martinez, giám đốc Louvre Paris cho biết, mục đích đầu tiên khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra dự án này là xây dựng một bảo tàng dành cho thế hệ tương lai và để giáo dục thế hệ trẻ nước họ.
Et donc ce musée il est au service de cette mission éducative. Comment on explique aujourd'hui
bảo tàng Louvre Abu Dhabi được hình thành nhằm phục vụ mục đích giáo dục? Làm sao để giải thích được nền văn hóa của chúng ta? Các bộ sưu tập đã được hình thành như thế nào? Vân vân. Hãy đến tham quan bảo tàng và bạn sẽ thấy mọi nền văn hóa trên thế giới mà không có bất kỳ ý định kiểm duyệt nào. Trong bảo tàng có những bức tượng đàn ông khỏa thân, có mọi loại hình tôn giáo được trưng bày tại đây. Vì như tôi vừa nói, bảo tàng cố gắng giải thích thế giới trong thế kỷ 21.
Bên cạnh những kiệt tác từ xa xưa, nghệ thuật đương đại cũng không bị lãng quên. Phòng trưng bày dành cho loại hình này là một tuyển tập các nền văn hóa với các tác phẩm của các nghệ sĩ Trung Quốc ngày vi vị, của nghệ sĩ người Senegal Omaba hay Maha Malula người Ả Rập Xê Út.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự qua đề tài Donald Trump một năm dậm chân tại chỗ, Tú Anh trình bày với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Tạp chí Tiêu Điểm.
Nước Mỹ ăn mừng một năm ngày nhà tỷ phú Địa Ốc đắc cử tổng thống. Một năm đã qua, mới một năm mà thôi. Nhưng với Donald Trump, mỗi người dân Mỹ phán xét theo quan điểm riêng của mình. Phe chống đối mỗi ngày mỗi đông, với tỷ lệ tín nhiệm vỏn vẹn 35%, ông Trump là vị tổng thống bị ghét bỏ nhất lịch sử nước Mỹ. 3/4 dân chúng cho rằng Donald Trump làm ít hoặc chẳng làm gì. Nhưng kết quả thăm dò của Viện Gallup công bố vào tuần trước xác nhận một thực tế khác. Trừ phe Dân Chủ, tỷ phú Trump vẫn chinh phục được cảm tình của 80% cử tri đảng Cộng Hòa. Từ khi đắc cử bất ngờ đến nay, ông Donald Trump không thay đổi mãi mãi phương pháp làm việc. Ông thích thú gieo rắc và khai thác tình trạng chao đảo. Hàng loạt thành viên nội các và ban cố vấn phải từ chức, bị cách chức hay tiếp tục bị tư pháp điều tra. Chủ nhân Nhà Trắng vẫn bình chân và tuyết. Nhìn lại một năm tính từ ngày đắc cử, chủ nhân Nhà Trắng đã làm được gì? Liệu những tháng năm tới có dấu hiệu được hành thông hay không? Điều chắc chắn là chính tính khí thất thường của ông và nghi án thông đồng với Nga đã gây phản ứng bất lợi từ nhiều phía. Mời quý khán giả theo dõi phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thân chào nhà báo Phạm Trần, có lẽ còn khá sớm để có thể gọi là tổng kết một năm hoạt động của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, từ khi đắc cử đến nay, nhà tỷ phú địa ốc rõ ràng bị rơi vào tình cảnh thập diện mai phục. Hư thực ra sao?
Thưa anh, ông ấy không làm được gì cả. Và tất cả những cái điều ông hứa hẹn, cái điều căn bản là ông nói rằng là sau khi ông ấy vào tòa Bạch Ốc đó, thì ông ấy và các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa hiện bây giờ chiếm đa số ở tại Hạ Nghị Viện và Thượng Nghị Viện sẽ hủy bỏ cái luật Obamacare ngay lập tức trong vòng 100 ngày đầu tiên. Cái việc đó không xảy ra. Cái việc thứ hai là ông ấy nói rằng là ông ấy sẽ vận động Quốc hội với cái đa số của Đảng Cộng Hòa thì sẽ có một ngân sách cỡ từ 10 đến 15 tỷ đô la để mà xây cái bức tường ngăn chặn di dân từ bên phía Mexico tràn qua nước Mỹ. Cái việc đó cũng chưa xảy ra. Và cái chuyện nói rằng là ông ấy sẽ truy lùng và bắt bớ tất cả những cái người cư dân bất hợp pháp ở nước Mỹ. Hiện bây giờ có bên trên 11 triệu người Nam Mỹ, hầu hết là ở bên Mexico đang sống bất hợp pháp ở nước Mỹ. Ông ấy đã ra lệnh cho những cái cơ quan cảnh sát địa phương đi truy lùng những người đó, khám xét giấy tờ những người đó. Và cái việc làm đó đã tăng lên 40%. Tuy nhiên, hiện bây giờ, khi bắt họ về rồi đó, thì lại phải cứu xét từng trường hợp một, xem là giấy tờ họ làm sao là bị những người đó đều có con cái hay là có thân nhân ở nước Mỹ bảo lãnh họ, thành ra cái vấn đề đó cũng không đạt được.
Thưa anh, bên Mỹ nó có hai cái hồ sơ tạm gọi là nhức nhối, có thể nói là nhức nhối, đó là cái vấn đề bảo hiểm y tế như anh vừa trình bày bên trên. Và cái hồ sơ thứ nhì đó là vấn đề bạo lực. Thì về vấn đề y tế, cái khó khăn đó là do ngay phe Cộng Hòa cũng chống lại, thì cái điều này với một cái nhìn khách quan đó, có lợi hay có hại cho nước Mỹ thưa anh?
Cái điều này có hại cho người dân Mỹ nhiều hơn, là bởi vì càng kéo dài cái tình trạng mà không có được giải quyết một cách thỏa đáng thì các hãng bảo hiểm đó họ cũng không có biết phải làm cái điều gì, có nên tiếp tục bán cho bảo hiểm cho người dân hay không, và người dân cũng không biết phải làm cái gì, là liệu có mua rồi ngày mai cái luật mới ra lại hủy bỏ hay không. Thành ra sau khi mà cái sự thất bại của Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng Nghị Viện, ở Hạ Nghị Viện thì họ chấp thuận một cái đạo luật mới hủy bỏ Obamacare và đưa ra một cái luật mới để mà thay thế cái luật đó. Nhưng mà đến khi lên trên Thượng Viện thì những cái quyết định quan trọng của Thượng Nghị Viện buộc phải có 60 thượng nghị sĩ đồng ý. Chưa bao giờ Đảng Cộng Hòa được cái con số đó. Thành ra bây giờ tiến thối lưỡng nan. Ông Trump cũng không biết phải làm cái gì, Đảng Cộng Hòa cũng không biết phải làm cái gì, và người dân Mỹ là bị đứng kẹt, các hãng bảo hiểm Mỹ cũng kẹt ở giữa. Thành ra nhiều thẩm phán ở địa phương đã đưa ra những cái quyết định cho chính quyền địa phương tiếp tục thi hành cái Obamacare và không chấp thuận những cái quyết định mới của ông Donald Trump. Là vì ông Donald Trump với tư cách tổng thống có quyền đưa ra những quyết định hành chính. Những quyết định đó không có vĩnh viễn, không thể nào thay luật được. Muốn làm luật phải có Quốc hội. Thành ra vì quyền lợi địa phương, các tiểu bang của nước Mỹ, họ có quyền họ bảo vệ người dân. Và họ đã bác bỏ rất nhiều cái đề nghị của ông Trump, cũng như cái quyết định hành chính của ông Trump đó thưa anh.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Khi mà bên Pháp bị cuộc thảm sát tháng 11/2015 đó, thì ứng cử viên Donald Trump đã cho rằng nếu mà Pháp theo như Mỹ là có quyền, người dân có quyền mang súng đó, thì có lẽ đã không xảy ra một cái chuyện cả trăm khán giả một cái buổi hòa nhạc để khủng bố bắn chết như vậy. Nhưng mà từ một năm nay, cái tình hình nước Mỹ liên tục xảy ra những cái vụ mà tấn công do những vụ hôm Chủ nhật vừa qua, thì công luận nhận định ra sao về cái quan điểm của Tổng thống Donald Trump bảo vệ cái quyền mang súng của người Mỹ, thưa anh?
Vâng, cái quan điểm của ông Donald Trump nó phản ánh cái lập trường cố hữu của Đảng Cộng Hòa là bảo vệ cái tu chính thứ hai của Hiến pháp, cho phép người dân được mang vũ khí để bảo vệ mình và để bảo vệ quốc gia. Cái điều Hiến pháp tu chính ngày xưa là như thế. Thành ra Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng ủng hộ người dân có quyền mua bán vũ khí. Bằng chứng cụ thể là sau cái vụ thảm sát ở một cái ngôi nhà thờ Đạo Tin Lành ngày Chủ nhật vừa rồi đó, 26 người chết và trên 20 người bị thương vong đó, thì ông Donald Trump vào, tức là ngày 6 tháng 11 ở tại Tokyo, ông ấy đang thăm viếng nước Nhật. Ở tại đó, ông ấy nói rằng là cái vụ thảm sát đó không phải là vì vấn đề vũ khí, mà về vấn đề bệnh tâm thần. Nước Mỹ cũng như là nhiều nước trên thế giới có nhiều người bị mắc bệnh tâm thần. Thành ra vấn đề bây giờ là phải giải quyết những cái con bệnh đó và phải kiểm soát những cái con bệnh đó, những vấn đề y tế vân vân. Tức là ông ấy bảo vệ cái quyền mua bán vũ khí của người dân. Cái lập trường của ông Trump không thay đổi là vì ông ấy đi theo cái lập trường của Đảng Cộng Hòa. Và ngay trong thời gian tranh cử năm 2016, ứng cử viên Donald Trump quyết định là duy trì cái quyền mua bán vũ khí của người Mỹ. Thành ra những cái điều đó là cái điều trái ngược với phần lớn người dân Mỹ ở nước Mỹ. Cho đến bây giờ có những cuộc thăm dò dư luận cho thấy là bây giờ những cái vụ thảm sát ở nước Mỹ như thế đã đủ quá rồi. Bây giờ Quốc hội phải làm một cái luật mới để định cấm chỉ hay là hạn chế tối đa thật là gay gắt vũ khí ở nước Mỹ. Nhưng mà ngược lại, cái vấn đề đó rất khó khăn là bởi vì lịch sử ở nước Mỹ đã chứng minh nhiều lần những cái dự luật của cả lưỡng đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đưa ra Quốc hội đều bị thất bại.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Phạm Trần, từ nay đến cuối tháng Giêng 2018 khi tổng kết một năm nhậm chức đó, thì liệu Tổng thống Donald Trump có được hạnh thông hay không? Ông ấy sẽ có những cái lá bài nào để tung ra hay không? Cho đến nay thì người ta cho rằng ông ấy rất là giỏi cái chiến thuật chaos gây chao đảo công luận để mà cai trị.
Cái điều đó rất khó xảy ra là bởi vì ông Donald Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa đang phải đối phó với cuộc điều tra về những cái sự liên hệ giữa chính quyền Donald Trump, ủy ban tranh cử của Donald Trump với nước Nga trong thời gian tranh cử. Cái điều đó là cái điều đang là gây băn khoăn và lo lắng cho ông Trump, là vì ba cộng sự viên của ông Trump đã bị truy tố và còn rất nhiều người nữa, và người ta cho rằng là cái cuộc điều tra đó sẽ làm cản trở rất lớn cho ông Donald Trump trong cái nhiệm kỳ này. Chứ đừng có nói rằng là từ giờ cho đến tháng Giêng, cái điều đó là cái điều mà ông Donald Trump không thể nào vượt qua được. Tại vì cuộc điều tra đó nằm ngoài tầm tay của Tòa Bạch Ốc, nằm ngoài tầm tay của Đảng Cộng Hòa. Ủy ban điều tra đó là ủy ban điều tra độc lập theo hiến pháp của nước Mỹ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Trước khi khép lại chương trình, bản tin thời sự ngày hôm nay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Á đừng để Bình Nhưỡng bắt làm con tin. Nỗ lực làm sống lại hiệp định TPP bị thất bại. Căng thẳng đột biến tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út và các đồng minh vùng vịnh kêu gọi kiều dân rời Liban. Tại Tây Ban Nha, Chủ tịch Nghị viện vùng Catalonia nộp tiền thế chân để được tự do. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, APEC trước hai chiến lược thương mại đối kháng Mỹ-Trung. thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm các tuần báo và sau nữa là tạp chí Thế Giới Đó Đây. Đồng thời mời quý thính giả nhớ đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album Một Chút Gì của Johnny Trong Tâm Hồn, hai thế hệ nghệ sĩ Pháp ghi âm lại các bài hát hầu vinh danh sự nghiệp của nam danh ca Johnny Hallyday. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.